Trung Quốc hôm 12 tháng 2 bày tỏ quan ngại nghiêm trọng sau khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Mỹ không nhất thiết phải tuân thủ lập trường lâu nay rằng Đài Loan là một phần của chính sách một Trung Quốc. Ông Trump đặt dấu hỏi về chính sách của Mỹ trong gần 4 thập kỷ qua. Trong chương trình Fox News Sunday, bình luận của tỷ phú này được đưa ra ít lâu sau khi ông khiến Trung Quốc bất bình vì điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 2 tháng 12. Theo Reuters, trong buổi họp báo ngày 12 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản tuyên bố rằng Trung Quốc xem Đài Loan là lợi ích cốt lõi, có thể ảnh hưởng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Cảnh nói thêm rằng Trung Quốc sẽ bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào của phía ông Trump nhằm sử dụng vấn đề Đài Loan như một con bài để mặc cả về hàng loạt các vấn đề thương mại và an ninh mà hai nước phải đối mặt. Ông nói tiếp, Trung Quốc đã ghi nhận và bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về vấn đề này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Người phát ngôn Trung Quốc nhấn mạnh thêm rằng kiên trì giữ nguyên nguyên tắc một Trung Quốc là nền tảng chính trị để phát triển mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ. Nếu nền tảng này bị can thiệp hoặc bị phá hỏng, thì việc phát triển lành mạnh và mối quan hệ song phương của Trung Quốc-Hoa Kỳ trong các lĩnh vực quan trọng sẽ mất hết ý nghĩa. Ông Cảnh cho biết rằng, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì, vốn có cấp bậc cao hơn cả Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, đã gặp các cố vấn của ông Trump, bao gồm cả tướng về hưu Michael Flynn, người vừa được ông Trump chọn vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia. Theo lời ông Cảnh, ông Dương đã gặp tướng Flynn trong một chuyến ông Dương quá cảnh tại New York trên đường đến châu Mỹ Latin gần đây. Ông Cảnh nói thêm rằng hai bên đã trao đổi về quan hệ Trung-Mỹ và các vấn đề quan trọng hai bên cùng quan tâm. Người phát ngôn của Trung Quốc không đưa ra thông tin chính xác về ngày giờ của cuộc họp này và cũng không nêu rõ ràng cuộc gặp đó xảy ra trước hay sau khi ông Trump có phát biểu mới nhất về Đài Loan, một đảo mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ly khai. Ông Cảnh kêu gọi chính quyền của ông Trump hãy nhìn nhận đầy đủ sự nhạy cảm của vấn đề Đài Loan và duy trì chính sách một Trung Quốc để tránh quan hệ rộng lớn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ bị can thiệp nghiêm trọng hoặc bị phá hỏng. Ông nói, mối quan hệ Trung Quốc và Đài Loan có ý nghĩa toàn cầu và chiến lược. Điều này không chỉ liên quan đến hạnh phúc của cả hai quốc gia và người dân hai nước, mà còn liên quan đến hòa bình, ổn định phát triển và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và quốc tế.
Ông Trump đổ dầu vào chảo lửa Biển Đông. Trung Quốc mới đây đã triển khai máy bay ném bom tầm xa vần vũ ở Biển Đông, ít ngày sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa vùng biển tranh chấp này, cũng như điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Máy bay ném bom có khả năng hạt nhân H-6 của Trung Quốc bay dọc đường đất khúc 9 đoạn, hay còn được gọi là đường lưỡi bò. Hôm 8 tháng 12, chương trình Fox News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, đây được coi là lần đầu tiên Bắc Kinh bay dọc theo đường ranh giới mà Trung Quốc tự lập ra để tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nhưng đã bị Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc bác bỏ hồi tháng 7 năm nay. Các quan chức Hoa Kỳ giấu tên được trích lời nói rằng động thái đó chứng tỏ sức mạnh của Trung Quốc và nhằm phát đi một thông điệp cho tân chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Khi được hỏi liệu các tuyên bố mạnh mẽ của ông Trump đối với Bắc Kinh thời gian qua có thể đổ thêm dầu vào chảo lửa Biển Đông hay thổi bùng căng thẳng ở vùng biển tranh chấp này như một số nhận định trên mạng xã hội, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại Singapore nói.
Tôi nghĩ rằng cũng có thể là những cái hành động mạnh mẽ của ông Donald Trump nếu mà xảy ra thì có thể là sẽ kích động Trung Quốc hơn và như vậy thì có thể dẫn tới căng thẳng gia tăng hơn. Tuy nhiên cũng có thể phải xét tới một khía cạnh còn lại là cái sự cứng rắn của ông Donald Trump có thể làm Trung Quốc cảm giác bị kiềm chế và họ sẽ phải cân nhắc hơn trong cái hành động của mình, đặc biệt là những cái hành động mà mang tính chất khiêu khích và mang tính chất phiêu lưu, họ có thể sẽ phải cân nhắc hơn về cái phản ứng của ông Donald Trump cũng như chính quyền Hoa Kỳ. Những cái hành động cứng rắn thì có thể là có lợi hơn cho cái tình hình khu vực, tại vì nếu mà các nước cứ tiếp tục nhún nhường thì Trung Quốc sẽ càng lấn tới và họ lấn tới đâu thì càng khó có thể đảo ngược được cái tình thế tới đó. Chính vậy mà tốt hơn thì nên là có cái sự răn đe và ngăn chặn từ đầu để mà tình hình không đi tới cái mức là không thể khắc phục, không thể đảo ngược.
Hồi mùa hè vừa qua, Trung Quốc cũng từng đưa máy bay ném bom bay qua các đảo tranh chấp ở Biển Đông, nhưng không bay xa như lần mới nhất, theo tin tức từ Hoa Kỳ. Fox News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết rằng trong chuyến bay tầm xa này, thậm chí các chiến đấu cơ cũng đã được triển khai để hộ tống máy bay ném bom. Ngoài ra, kênh truyền hình của Mỹ còn dẫn các thông tin từ các hình ảnh vệ tinh, tình báo của Mỹ cho thấy giám Bắc Kinh đang chuẩn bị dùng tàu vận chuyển các tên lửa đất đối không ra các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông. Trong những ngày gần đây, theo Fox News, các vệ tinh tình báo của Mỹ đã phát hiện các bộ phận của hệ thống tên lửa SA-21 của Trung Quốc tại cảng Yết Dương ở Đông Nam Trung Quốc, nơi các quan chức nói rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện các vụ vận chuyển các thiết bị quân sự tương tự trong quá khứ tới các đảo ở Biển Đông. Trung Quốc gần đây đã phản đối việc ông Trump nhận điện thoại của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Bắc Kinh lâu nay vẫn coi Đài Loan là một tỉnh không thể tách rời của mình. Theo tờ The Wall Street Journal, các máy bay ném bom của Trung Quốc đã vần vũ trên bầu trời Đài Loan trong một cuộc tập trận cuối tháng trước, ít lâu trước cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Thái. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan khi ấy nói rằng đây là một hành động chưa từng có của Bắc Kinh. Còn Reuters hôm 12 tháng 12 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết rằng trong một phần của các cuộc diễn tập tầm xa, các máy bay quân sự của Trung Quốc hôm 10 tháng 2 đã bay qua các tuyến hải lộ gần Đài Loan, lần đầu tiên kể từ cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Thái Anh Văn. Tuy nhiên, theo bộ này, các chiến đấu cơ của Trung Quốc không bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hôm 11 tháng 12, trả lời chương trình Fox News Sunday, ông Trump đặt dấu hỏi về chuyện liệu Hoa Kỳ có nên tiếp tục quan điểm bấy lâu nay về việc Đài Loan là một phần của chính sách một Trung Quốc hay không. Tổng thống đắc cử của Mỹ được trích lời nói, xin trích, tôi hoàn toàn hiểu chính sách một Trung Quốc, nhưng tôi không biết lý do vì sao chúng ta lại bị ràng buộc bởi chính sách một Trung Quốc, trừ phi chúng ta có một thỏa thuận với Trung Quốc về những thứ khác như thương mại. Quan sát từ Singapore, Tiến sĩ Hiệp cho rằng những động thái mới nhất của ông Trump đối với Trung Quốc cũng có thể coi là một dấu hiệu cho thấy rằng ông sẽ cứng rắn với Bắc Kinh trong tương lai, chứ không phải mềm mỏng với Trung Quốc như một số nhà quan sát dự đoán. Nhà nghiên cứu này nói rằng đó là điều dễ hiểu và hợp lý vì về truyền thống, Đảng Cộng Hòa có xu hướng cứng rắn hơn và hiếu chiến hơn. Tiến sĩ Hiệp nói thêm.
Xét về dài hạn, Trung Quốc là một cái đối thủ đáng gờm của Hoa Kỳ và có lẽ là cái cường quốc duy nhất mà có đủ cái khả năng, đủ sức mạnh để mà thách thức vị thế siêu cường của Hoa Kỳ ở trên thế giới cũng như là ở khu vực. Chính vì vậy mà sớm hay muộn thì có lẽ là Mỹ cũng sẽ phải tìm cách để mà đối phó hay là kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thì vừa rồi có một động thái là ông Trump có thể đề cử ông CEO của ExxonMobil đó, thì ông này được tiếng là có quan hệ gần gũi với Nga. Tôi cũng như một số nhà quan sát mà tôi nói chuyện nhận định là dưới cái thời của ông Trump thì Hoa Kỳ có thể cải thiện quan hệ với Nga, là một cách để mà tách Nga, Trung Quốc ra khỏi nhau và tiến thêm một bước trong việc cô lập Trung Quốc nhiều hơn.
Người Việt thời gian qua từng bày tỏ hy vọng rằng những tuyên bố mạnh mẽ của ông Trump đối với Trung Quốc sẽ giúp giảm bớt áp lực của quốc gia đông dân nhất thế giới đối với các nước cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam, nhất là sau khi ông Trump gián tiếp chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông hôm 4 tháng 12. Ông Nguyễn Đình Hà, một nhà hoạt động trẻ ở trong nước, từng nói với VOA Việt ngữ rằng ngoài việc đề cập tới Biển Đông, trong đoạn tweet chỉ trích các chính sách kinh tế và đối ngoại của Trung Quốc, cuộc điện đàm giữa ông Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn giống như một cái tát vào mặt Trung Quốc. Mới đây, một nhóm cố vấn về Biển Đông có trọng lượng ở Trung Quốc cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu Mỹ tiếp tục gia tăng tuần tra và trinh thám tầm thấp ở vùng biển được coi là có trữ lượng dầu khí lớn này. Sau một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc và Việt Nam, thưa quý vị, Bắc Kinh hôm 9 tháng 12 kêu gọi Hà Nội ngừng các hoạt động xây dựng trên một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông sau khi xuất hiện tin Việt Nam đã bắt đầu nạo vét đá lát. Khi được hỏi về động thái của quốc gia láng giềng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa, và bãi cạn Rigi, tức đá lát, cũng như các vùng nước lân cận. Trang web của bộ này dẫn lời ông Lục thúc giục các quốc gia liên quan tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, cũng như ngừng các hoạt động và kiềm chế không làm phức tạp tình hình, làm việc với Bắc Kinh để bảo vệ hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Hãng tin Reuters hôm 8 tháng 12 dẫn các hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs có trụ sở ở Mỹ cho thấy rằng một số tàu của Việt Nam đang tiến hành các hoạt động nạo vét, mở đường cho các hoạt động xây dựng lớn hơn nữa trong tương lai. Theo quan sát của phóng viên VOA Việt ngữ, đến tối 11 tháng 12, trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa có phản ứng về bản tin của Reuters trên bãi cạn hiện thuộc kiểm soát của Việt Nam. Báo chí Việt Nam cũng không thấy đưa tin về hoạt động của chính quyền trong nước trên đá lát thuộc quần đảo Trường Sa, hiện trong vòng tranh chấp giữa Hà Nội, Bắc Kinh và Đài Bắc. Đá lát tên tiếng Anh là Rat Reef, nằm ở rìa tây nam của quần đảo Trường Sa và hiện có một hải đăng và một trạm gác nhỏ của Việt Nam trên đó. Hai tháng trước, Reuters dẫn các nguồn tin nói rằng Hà Nội đã, theo lời hãng này, bí mật đưa các dàn rocket di động mới ra 5 căn cứ ở Trường Sa trong những tháng gần đây. Trả lời VOA Việt ngữ về động thái này của Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ từng kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tránh các hành động gây căng thẳng, tiến hành các bước đi thiết thực nhằm xây dựng lòng tin và gia tăng nỗ lực nhằm tìm ra các giải pháp hòa bình, ngoại giao để giải quyết các tranh chấp.
Việt Nam phản đối Trung Quốc kỷ niệm ngày thu hồi đảo ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 12 tháng 2 đã nêu phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 8 tháng 12, Hải quân Trung Quốc đã tổ chức kỷ niệm 70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lãnh thổ lâu đời của Việt Nam. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, cộng đồng quốc tế đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với hai quần đảo này, ông Lê Hải Bình nói. Người phát ngôn nêu rõ, hoạt động nói trên của Trung Quốc không thể làm thay đổi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đi ngược lại xu thế phát triển quan hệ hiện nay giữa hai nước gây phức tạp tình hình, Việt Nam kiên quyết phản đối. Hôm 8 tháng 12, Hải quân Trung Quốc đã kỷ niệm 70 năm chiếm đóng quần đảo Tây Sa, Việt Nam gọi là Hoàng Sa, và Nam Sa, Việt Nam gọi là Trường Sa, ở Biển Đông, khẳng định yêu sách chủ quyền tại vùng biển tranh chấp, mặc dù một tòa quốc tế đã gián tiếp bác bỏ yêu sách đó. Trong buổi lễ, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi đã phát biểu, giành lại quần đảo này là một thành tựu quan trọng của cuộc chiến chống xâm lược của Trung Quốc, chứng minh rằng Trung Quốc đã cương quyết bảo vệ trật tự quốc tế sau chiến tranh và bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình ở Biển Đông. Xây dựng trên các đảo và rạn san hô là hợp pháp, chính đáng và hợp lý trên lãnh thổ của Trung Quốc, ông Ngô nói mà không đề cập đến các phán quyết của tòa quốc tế bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trong khu vực. Theo Tân Hoa Xã, tuân theo tuyên bố Cairo và tuyên bố Potsdam, Trung Quốc vào tháng 11 và tháng 12 năm 1946 đã chỉ định quan chức trên 4 chuyến tàu chiến tới tiếp quản các đảo đã bị Nhật Bản chiếm đóng bất hợp pháp.
Một ban của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm một cán bộ trẻ gây nhiều tranh cãi. Trong khi đó, có một chuyên gia kinh tế nói do thiếu sự giám sát của nhân dân nên quy trình của Việt Nam tưởng như chặt chẽ nhưng vẫn có nhiều vụ bổ nhiệm sai người. Theo các báo mạng lớn tại Việt Nam, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ mới đây đã lập một tổ kiểm tra toàn bộ quy trình nhân sự liên quan đến ông Vũ Minh Hoàng, 26 tuổi. Ông Hoàng đã được bổ nhiệm làm vụ phó vụ kinh tế của ban hồi giữa tháng 1 năm 2016. Một tháng sau, ông chuyển công tác và được bổ nhiệm làm phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ. Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho hay tổ công tác sẽ làm việc từ ngày 12 tháng 12, kiểm tra chi tiết các khâu từ tuyển dụng, cử đi học, bổ nhiệm chức vụ phó, chuyển công tác về Ủy ban Nhân dân Cần Thơ liên quan đến ông Hoàng, người có quê là Bắc Ninh. Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ có chức năng giúp Đảng Cộng sản chỉ đạo thực hiện các quyết sách của Đảng về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh và đồng bằng sông Cửu Long. Theo tường thuật của báo chí trong nước, khoảng đầu năm 2014, ông Vũ Minh Hoàng đến thăm một người chú, khi đó là đại tá công an, giữ chức vụ phó an ninh quốc phòng của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Sau đó, vào đầu tháng 6 năm 2016, ông Hoàng được tuyển thẳng vào làm việc tập sự về xúc tiến đầu tư cho Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, dựa trên cơ sở là ông thông thạo nhiều thứ tiếng cũng như tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc. Một tháng sau, ông được cử đi du học, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Nhật Bản đến tháng 9 năm 2017. Mặc dù quá trình học chưa kết thúc, ông đã liên tiếp được bổ nhiệm, luân chuyển như đã nêu ở trên. Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết, Vụ trưởng Vụ An ninh Quốc phòng, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, mới đây nói với một báo tiếng Việt Nam rằng ông không biết việc tiếp nhận đề bạt ông Hoàng. Ông cũng nói thêm rằng, trong 10 năm công tác ở ban, ông chưa thấy trường hợp nào bổ nhiệm quá nhanh như ông Vũ Minh Hoàng. Việc bổ nhiệm ông Hoàng tuy đã diễn ra từ đầu năm nay, song cách đây ít ngày được báo chí trong nước nêu lên dẫn đến nhiều chỉ trích trong công luận về sự thiếu minh bạch và quan hệ thân hữu trong giới chức Việt Nam. Về sự việc này, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét với VOA.
Tại sao ông ta lại được bổ nhiệm mà nhất là còn đang trong quá trình đi học mà đã lại được bổ nhiệm vào những chức vụ tương đối cao. Chính cái quy trình bổ nhiệm nó không rõ ràng, nó khá là mù mờ và không có một sự cạnh tranh thực sự thì làm cho mọi người thắc mắc. Rất cần có những người trẻ nhạy bén hơn với thời cuộc, nắm bắt được nhanh hơn các vấn đề để cho những người trẻ đó lên nắm các vị trí cao hơn trong lãnh đạo đất nước cũng như các bộ ngành hay các địa phương. Nhưng mà việc cử bất cứ ai lên thì phải qua một quá trình minh bạch sòng phẳng, phải có công khai ra. Thì nếu có một quá trình minh bạch thì chắc chắn là sẽ không ai phản đối gì.
Bà Lan cho rằng nhiều trường hợp bổ nhiệm công chức, quan chức ở Việt Nam gây phản ứng xấu trong công luận là do quy trình chọn lựa không có sự cạnh tranh và không rõ các chuẩn mực tuyển dụng. Bà chỉ ra một thực tế đáng lo ngại.
Điều đáng buồn ở Việt Nam thì xưa nay về cán bộ hay là về bổ nhiệm, về đề bạt, nhà nước đưa ra là một quy trình tưởng như rất chặt chẽ và qua rất nhiều tầng nhiều nấc. Nhưng rốt cuộc thì đã có khá nhiều trường hợp là bổ nhiệm đúng quy trình nhưng vẫn sai về con người, vẫn không đúng với con người mà đạt được cái chuẩn đó. Bản thân ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đấy cũng đã có lần thốt lên mà phải nói là tuyển dụng là phải tuyển người tài chứ không phải tuyển người nhà. Chuyện người nhà lâu nay nó trở thành một tình trạng quá đáng ở Việt Nam, mỗi dư luận rất bức xúc.
Cách đây ít hôm, ông Vũ Minh Hoàng nói với báo mạng VN Express rằng bằng cấp của ông là đủ tiêu chuẩn để ông được tuyển dụng, không qua thi tuyển vào Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Đồng thời, việc ông được ban tuyển dụng có sự đồng ý từ cấp trung ương, chứ không phải nhờ ảnh hưởng của người chú ruột từng là vụ phó an ninh quốc phòng của ban.
Hàng trăm người biểu tình ở Hà Tĩnh vì Formosa. Đã có biểu tình khiếu nại ở hai huyện của tỉnh Hà Tĩnh hôm 12 tháng 2, khi hàng trăm người tiếp tục đòi bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại từ thảm họa môi trường do hãng Formosa của Đài Loan gây ra vào hồi đầu năm nay. Linh mục Faso Lê Xuân Lộc cho VOA biết qua điện thoại có khoảng 200 người dân dùng biển thuộc ba xã của huyện Kỳ Anh đã xuống ở quốc lộ 1A, đoạn đi vào thị xã Kỳ Anh. Những người biểu tình đòi Formosa cút khỏi Việt Nam và yêu cầu nhà chức trách bồi thường thỏa đáng cho các cư dân. Linh mục Lộc cho biết các cư dân biểu tình vì nhà cầm quyền đang làm ngơ trước sự mất mát cả cơ nghiệp của người dân và dân tộc Việt Nam. Nhiều người dân nói gia đình họ lâm vào cảnh nghèo túng, trẻ em thất học sau thảm họa biển. Tường thuật từ hiện trường, vị linh mục nói cuộc biểu tình đã làm quốc lộ 1 ùn tắc và xe cộ di chuyển chậm. Có tin chủ tịch Kỳ Anh đã đến hiện trường can thiệp và yêu cầu bà con giải tán, nhưng không thành, VOA không kiểm chứng được thông tin này. Cũng ngày 12 tháng 12 vào buổi sáng, ít nhất 300 người dân ở xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, trong cùng tỉnh Hà Tĩnh đã đi nộp đơn kiện yêu cầu đền bù thỏa đáng từ Formosa cho dân bị thiệt hại. Một nguồn tin địa phương cho VOA biết số người tụ tập tại Ủy ban Nhân dân xã về sau lên đến khoảng 1.000 người. Những người dân khiếu kiện sinh sống và làm ăn tại vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ thảm họa môi trường Formosa. Họ nói từ nhiều tháng nay đã chịu nhiều thiệt hại về luật vật chất lẫn tinh thần, cho đến nay tiền đền bù vẫn chưa đến tay người dân. Ông Dương Đình Luận, một người dân ở xã Thạch Trị, nói với VOA.
Sự cố môi trường biển xảy ra thì lúc này mà chưa giải quyết xong tình trạng. Cho nên là nhân dân chúng tôi phải đi tìm công lý. Ảnh hưởng môi trường biển khổ nhiều lắm rồi, nhiều khổ nhiều tháng rồi.
Những người đi khiếu kiện ở Thạch Trị yêu cầu chính quyền buộc công ty Formosa Hà Tĩnh đem tiền đền bù đến tận tay tất cả các hộ dân, hộ gia đình đã ký trong đơn. Họ cho biết thống kê về thiệt hại của người dân thuộc giáo họ làng Khe trong xã lên đến khoảng 41 tỷ đồng. Vào cuối tháng 6, hãng Formosa đã nhận trách nhiệm gây ra thảm họa môi trường ở biển 4 tỉnh miền Trung Việt Nam, đồng thời chấp nhận bồi thường 500 triệu đô la, tương đương 11.500 tỷ đồng. Gần đây, nhà chức trách Việt Nam đã bắt đầu chi trả tiền đền bù ở một số địa phương, nhưng ở nhiều nơi, trong đó có xã Thạch Trị, tỉnh Hà Tĩnh, người dân nói việc trả tiền bồi thường diễn ra quá phức tạp, gây khó khăn cho người dân, thậm chí làm nguy cơ suy giảm quyền lợi đáng kể, đáng lẽ người dân phải được nhận. Những vấn đề này đã dẫn đến sự bất bình ở nhiều nơi. Trong những tháng gần đây, cũng đã có nhiều cuộc biểu tình lớn phản đối Formosa và đòi đóng cửa đại dự án của hãng này ở Hà Tĩnh.